Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Sư trụ trì Chùa Quang Minh, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2012, và sáng nay thì chúng ta đã bắt đầu có cái buổi chia sẻ trong khóa tu cuối tuần tại Chùa Quang Minh. Và cái chương trình tu học này thì sẽ được tiếp tục vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật tuần sau ở YMCA. Thì như đại chúng thấy, cái tựa đề của cái khóa tu của chúng ta là nghệ thuật sống khỏe mạnh và thảnh thơi. Nên nó đúng hơn, tức là cái đề tài của sống chánh niệm. Tại sao mà chúng tôi chủ trương đi vào cái đề tài này? Bởi vì như quý vị thấy, khi mà chúng ta là những người con Phật tu theo giáo lý của Phật Đà, thì chúng ta phải tìm hiểu lại, xem xử cái cuộc đời của Đức Phật trước khi Ngài xuất gia thành đạo, và cái sự nghiệp hoằng hóa độ sanh của Ngài như thế nào, thì chúng ta mới nối gót tiếp bước theo cái dấu chân của Ngài. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hiện thời trong cuộc sống ngày nay, bởi vì chúng ta không đi tìm hiểu kỹ và thực hành đúng những cái giáo lý căn bản, thành ra chúng ta mới phải chịu những cái khổ đau, những cái tật bệnh, và không những cho riêng bản thân chúng ta mà nó còn ảnh hưởng tới cả cái cộng đồng nơi chúng ta đang sống, nó ảnh hưởng tới cả một cái quốc gia hay là cả một cái thế giới xung quanh ta, và cái điều xa hơn nữa tức là nó ảnh hưởng tới cả cái vũ trụ, cả tất cả cái hành tinh, không những trên cái hành tinh chúng ta đang sống mà đến những hành tinh khác nữa. Do vậy mà chúng tôi muốn chia sẻ lại những cái lời dạy, những cái giáo lý căn bản của Đức Phật để chúng ta áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, nó hầu nó được lợi lạc hơn và tiến bộ hơn trên cái con đường thực tập sống được an lạc trong cuộc đời, và cái tâm linh của chúng ta càng ngày càng được thăng tiến cao hơn. Thì trở lại như quý vị thấy, khi mà chúng ta nhìn lại cái lịch sử của Đức Phật Thích Ca, thì chúng ta thấy rằng sau khi giác ngộ được cái sự thật về khổ đau, về vô thường, sanh lão bệnh tử, thì Ngài mới bắt đầu từ bỏ, từ bỏ cái cung vàng điện ngọc, từ bỏ vợ đẹp con ngoan, và từ bỏ hết tất cả những cái tài sản của cải, cái địa vị của mình. Thì đó là một cái để cho chúng ta học, là tại vì khi sanh ra trên cái hành tinh này, tất cả mọi loài chúng sanh đều có cái nhu cầu sanh trưởng, phát triển, và mình quen với cái thu gom, gom góp và mình đưa vào, nhưng mình ít khi có cơ hội nhìn nhận cho kỹ để buông xả, để let go. Thành ra chúng ta bị những cái quy luật vận hành của vũ trụ nó chi phối, và nếu như chúng ta không hiểu rõ được cái quy luật vận hành của vũ trụ đó, thì nếu chúng ta đem vào những cái điều bất lợi, những cái độc tố, những cái tâm hành phiền não, khổ đau, lo lắng, thì chúng ta lại nuôi dưỡng tiếp những cái tâm hành đó, hay là những cái độc tố nó làm cho tổn hại thân tâm của chúng ta. Rồi tất cả những cái sự hình thành của vật chất cho tới vũ trụ, nó vẫn theo cái nguyên tắc, cái cấu hình và cái sự vận hành của vũ trụ. Thì thật ra tất cả các pháp trong vũ trụ nó không có tốt hay xấu, nó không có tích cực hay tiêu cực. Chỉ có điều là khi chúng ta sử dụng, chúng ta không nắm bắt được cái nguyên lý vận hành của vũ trụ theo cái nguyên tắc của lực hấp dẫn và lực bảo toàn năng lượng, thành ra chúng ta mới bị tổn hại nếu như mình không sử dụng đúng cái nguồn năng lượng. Còn nếu chúng ta sử dụng đúng nguồn năng lượng thì cái luật hấp dẫn, lực tương tác nó sẽ dẫn chúng ta đi vào con đường tốt đẹp, tinh khiết và thăng tiến hơn. Thành ra đại đa số chúng ta bởi vì không hiểu được cái quy luật vận hành, chúng ta mới phải bị vướng mắc, bị bế tắc, bị đau khổ. Thành ra Đức Phật đã nhận thấy được con đường đó và Ngài phải tập từ bỏ nha. Từ bỏ thật ra tất cả những của cải vật chất, tất cả những cái điều kiện sống, cái môi trường, cái địa vị, những cái đó hoàn toàn không có tiêu cực. Nhưng bởi vì chúng ta không ý thức được cái sự vận hành của nó, cái sự tương tác của nó, thành ra chúng ta bị trói buộc. Và đó là lý do đầu tiên tại sao Đức Phật phải tập từ bỏ, buông bỏ. Và sau khi Ngài buông bỏ hết tất cả những cái đó, còn chúng ta đã có tập buông bỏ, tập let go hay chưa? Khi mà Ngài đi vào cái thực tập thì cũng vậy. Sau bao nhiêu cái bài học căn bản đầu tiên, tức là thiền tập và ăn uống có tiết độ, thì Ngài vẫn bị lệ thuộc vào cái pháp của thế gian. Tức là hai cái người thầy đầu tiên của Ngài đã hướng dẫn cho Ngài đạt được tới cái quả vị là thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Tức là đạt được một cái cảnh giới thiền định cao cấp, nhưng vẫn còn bị vướng mắc, vẫn còn bị chấp vào cái quả, cái thành quả mình đạt được. Thành ra cuối cùng Ngài vẫn phải từ bỏ những cái thành tựu đó để đi đến một cái sự thực tập cao cả hơn và tự do hơn. Cũng như Ngài đã đi vào một cái con đường là thực tập khổ hạnh 6 năm, đứng trên một cái khía cạnh, cái kinh nghiệm mà Ngài để lại sau này, và Ngài khuyên chúng ta là đừng đi vào hai thái cực. Cái thái cực đầu tiên trong những ngày đầu đời của Ngài là hưởng thụ vật chất đầy đủ, sung túc, cũng như những cái điều kiện sống tiện nghi. Và sau khi nhận thức được thì Ngài lại buông bỏ hết, và đến rồi Ngài lại đi vào cái thái cực thứ hai, tức là cái thái cực của cực đoan khổ hạnh. Thì hầu như đại đa số chúng ta cũng đều bị mắc phải cái đó, bởi vì đó là cái quy luật vận hành của vũ trụ. Và đứng trên mặt tiêu cực thì chúng ta thấy rằng chúng ta đi vào hai cái thái cực. Nhưng mà đứng trên cái phương diện tích cực thì chúng ta thấy rằng nếu không có những ngày tháng của ép sát khổ hạnh thì không thể nào tẩy rửa được, xả bỏ được hết tất cả những cái độc tố, hết tất cả những cái tập khí, tất cả những cái vướng mắc mà những ngày tháng, những năm tháng đầu đời của Ngài đã sống trong nhung lụa, trong đầy đủ. Thành đó là một cái giai đoạn thực ra nó rất là cần thiết, và chúng ta cũng sẽ nói đến trong cái quá trình thanh lọc thân và tâm như thế nào đó. Và cuối cùng khi đã nhận diện, khi đã đi qua hai cái con đường, hai cái thái cực rồi, thì Ngài bắt đầu trở về với con đường trung đạo, trở về với con đường trung đạo và ngồi thiền tọa dưới cội cây Bất Tất Bát La để thể nghiệm. Và bây giờ thì Ngài không còn hướng ngoại nữa, không còn tìm cầu bên ngoài nữa, và quay trở về với cái tự tâm của mình, và với cái năng lực soi chiếu nhìn sâu, thì cái này ngày hôm qua chúng ta cũng đã chia sẻ trong cái phần thực hành thiền tập một tí xíu rồi. Thì với cái sự thực tập như vậy, sau 49 ngày đêm tĩnh tọa, Ngài đã đạt được cái quả vị tối thượng. Thì sau khi, quý vị thấy rằng sau khi mà Ngài đã loại trừ, đã thanh lọc được hết tất cả những cái ô nhiễm, cái tập khí cũng như độc tố về thân và tâm, thì cái quả vị đã thành tựu. Thì khi mà Ngài đã thành tựu được cái đó thì Ngài nhận thấy gì? Ngài nhận thấy là hầu như tất cả mọi loài chúng sanh, ai cũng có cái khả năng, ai cũng có cái potential, ai cũng có hết tất cả những cái chất liệu đó hết, không ai không có. Thành ra bây giờ nếu mà chỉ ra thì có ai tin hay không? Nói ra có ai thực hiện hay không? Thành ra Ngài mới quyết định là tĩnh tọa 7 tuần lễ ở 7 nơi khác nhau xung quanh Bồ Đề Đạo Tràng để tạ ơn. Để tạ ơn, tức là một phần nữa chúng ta thấy theo cái nguyên lý của định luật bảo toàn năng lượng, tức là Ngài đã hấp thụ hết tất cả những năng lượng trong 7 tuần lễ thành tựu tu tập. Thì bây giờ Ngài phải gửi cái năng lượng nó trở lại cho vũ trụ. Cũng như Ngài đã chuyển hóa được hết tất cả những cái tập khí, khổ đau, phiền não và độc tố trong người rồi. Bây giờ với cái năng lượng an lành thì Ngài lại trả cái năng lượng an lành đó lại, để cũng để trả lại cái sự bình an cho vũ trụ. Thì như vậy đó nó cũng tuân theo cái định luật bảo toàn năng lượng. Và Ngài muốn nhập Niết Bàn ngay sau cái thời điểm 7 tuần lễ tạ ơn đó. Nhưng mà vì chư thiên đã 3 lần thưa thỉnh thì Ngài mới bắt đầu chấp nhận trụ lại Ta Bà để hoằng hóa độ sanh. Và khi đã chấp nhận thì Ngài đã nói là gì? Khi mà chấp nhận cái lời thỉnh cầu của chư thiên thì Ngài phải dùng cái phương tiện để giáo hóa. Mà đã là phương tiện để giáo hóa thì tất cả cái đó phải nó tùy căn cơ, tùy cái quốc độ và tùy cái thời đại. Do vậy mà nếu chúng ta bị kẹt cứng, bị cố chấp vào tất cả những cái lời dạy thì chúng ta cũng sẽ bị kẹt. Chúng ta cũng sẽ bị kẹt và chúng ta bị vướng mắc. Thì như vậy hoàn toàn không tuân theo cái giáo lý của Phật Đà. Và quý vị thấy rằng cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết pháp là bài Tứ Diệu Đế. Thì trong cái bài Tứ Diệu Đế đó, Đức Phật cũng đã nói rất rõ, tức là chúng ta thấy cái đế đầu tiên, cái sự thật đầu tiên là cái khổ đế. Tức là cái gì? Tức là những cái hiện thực đang xảy ra trước mắt mọi người, mọi loài, để cho chúng ta có thể tập nhận diện được, thấy được. Bởi vì nếu như chúng ta không nhận diện, không thấy được thì chúng ta sẽ không có khả năng chuyển hóa hay thay đổi nó. Thành ra cái bài pháp đầu tiên và với cái sự thật đầu tiên, Đức Phật phải nói tới cái khổ đế trước. Và nếu như mình thấy được cái sự thật, mình thấy được tất cả những cái trước mắt của mình rồi, thì lúc đó mình mới bắt đầu đi truy trở lại cái nguyên nhân tạo nên những cái đau khổ, cái bất an. Thì như vậy mình mới bắt đầu đi tới cái sự thật thứ hai là cái tập đế. Thì như vậy đứng trên cái quy luật của vũ trụ tạo hóa thì chúng ta thấy nó cũng có rõ ràng, tức là gì? Nó có nhân quả. Nó có nhân quả. Và sau khi mà Đức Phật đã diễn thuyết trình bày tới cái sự thật thứ hai là cái tập đế, thì như vậy Đức Phật sẽ bắt đầu nói tới cái vế thứ hai. Thì cái vế thứ hai là diệt đế và đạo đế. Nó cũng là một cái quy luật của định luật bảo toàn năng lượng, hay là cái nguyên lý hai mặt của tất cả các pháp. Bởi vì nếu có khổ đau, nếu có khổ đau tức là nó sẽ có cái hạnh phúc, cái an lạc. Và nếu như chúng ta thấy rằng năng lượng nó sinh ra thì nó phải được rút trở về, trả trở về, giống như 7 tuần lễ đầu tiên Đức Phật phải mượn cái năng lượng của vũ trụ để chuyển hóa hết tất cả những cái độc tố, cái tập khí của mình. Thì 7 tuần lễ sau đó Đức Phật phải trả lại cái năng lượng bình an, cái sự thanh thoát, cái sự nhẹ nhàng về thân và tâm. Đó. Thành ra cái vế thứ hai của cái tứ diệu đế tức là nó tương phản với cái khổ đế, tức là cái diệt đế. Và cũng vậy, cái nhân và cái quả tương ưng ở vế thứ hai, nếu có cái sự an lạc hạnh phúc nhờ cái diệt đế thì như vậy nó phải có cái con đường và cái phương pháp để thực hành để đạt được cái đó, là cái đạo đế. Thành ra chúng ta nhìn thấy ngay trong cái bài học đầu tiên mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta, nó đã tuân thủ cái quy luật vận hành của vũ trụ, tất cả đều đi vào trong cái quy luật và nó được tương ưng, nó được cân xứng hết cả. Đó, thì đó là cái thứ nhất. Thì chúng ta thấy rằng tất cả mọi cái pháp trong vũ trụ này, nó Đức Phật dạy, nó đều tuân thủ hết tất cả những quy luật vận hành của vũ trụ. Và nếu như chúng ta không hiểu biết, không sử dụng, không ứng dụng thì chúng ta sẽ không thể nào chuyển hóa được hết tất cả những tập nghiệp, những cái tập khí, những cái tập bệnh của chúng ta về thân cũng như về tâm. Rồi chúng ta đi sâu hơn một tí xíu nữa, cái bài học kế đến mà Đức Phật dạy là cái bát chánh đạo, tức là muốn muốn chuyển hóa được hết tất cả những cái tập khí, tập nghiệp, muốn thành tựu được cái sự hạnh phúc, an lạc, nó đều có cái con đường, nó đều có cái phương pháp hết. Thì cái phương pháp để loại trừ những cái độc tố về thân cũng như về tâm, chuyển hóa những cái tập nghiệp, tập khí của mình để trở nên được một cuộc sống an lạc, thảnh thơi, giải thoát tự tại, thì nó đều phải có cái phương pháp. Và cái phương pháp đó là gì? Tức là cái phương pháp đó là cái con đường 8 nhánh, hay còn gọi là bát chánh đạo. Thì trong cái bát chánh đạo đó, cái đầu tiên mà quan trọng nhất là gì? Là cái chánh kiến, tức là cái sự thấy đúng đắn. Thấy đúng đắn tức là mình có nhìn thấy được đúng đắn rồi, thì lúc đó mình mới bắt đầu tư duy đúng đắn, tức là chánh tư duy. Và kế đến nó sẽ là chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh tuệ, vân vân. Thành ra cái trước hết quan trọng nhất tức là chúng ta phải nhìn thấy một cách đúng đắn, chân chánh. Còn nếu như chúng ta không nhìn thấy đúng đắn, chân chánh thì tất cả những cái đằng sau đó sẽ sai. Giống như cái con tàu mà nếu cái đầu tàu đã chạy sai hướng thì nó càng chạy nhanh bao nhiêu, nó càng đưa mình đi lạc hướng bấy nhiêu. Đó. Hay là khi mà chúng ta đã nhìn sai hướng rồi, đã nhìn qua cái ảo giác, ảo tưởng rồi, thì chúng ta càng suy nghĩ, càng tư duy bao nhiêu thì nó lại càng lại làm cho chúng ta sai lệch nhiều bấy nhiêu. Và trở lại, tất cả những cái hoạt động này nó đều bị chi phối bởi cái quy luật vận hành của vũ trụ, tức là như ngày hôm qua chúng ta cũng đã chia sẻ một tí, tức là cái lực hấp dẫn. Cái lực hấp dẫn, nếu chúng ta phát khởi một cái tri kiến, một cái tư duy mà sai lệch, thì như vậy nó sẽ tạo ra một cái từ trường, và tất cả những cái từ trường đó nó sẽ làm cho chúng ta càng đi sai hơn, càng bị ảo tưởng hơn, càng bị sai lầm nhiều hơn. Còn nếu như chúng ta phát khởi một cái nhìn, một cái thấy chân chánh thì nó sẽ chiêu cảm đến những cái năng lượng chân chánh, thì như vậy nó sẽ làm cho cái tư duy của chúng ta càng ngày càng phát triển đúng đắn trong cái con đường hay là trong cái phương hướng đó. Thành ra trong tất cả những kinh, những cái bài học căn bản, Đức Phật đều nói như lý tác ý, tức là sự chú tâm, sự tác ý là sự chú tâm, sự theo dõi một cách chân chánh. Đó. Còn nếu như chúng ta không tác ý, không tư duy chân chánh, không nhìn thấy chân chánh thì tất cả mọi hoạt động của chúng ta nó sẽ đi sai lầm, đi sai lạc, và càng thực hành bao nhiêu thì nó càng sai lầm bấy nhiêu. Rồi, thì như vậy quý vị thấy rằng cái con đường để chuyển hóa tất cả những tập nghiệp, tập khí, tập bệnh của chúng ta, từ đau khổ, bất an, lo lắng, sợ hãi, đi qua cái an lạc, thảnh thơi, hạnh phúc, khỏe mạnh, nó cũng đều có cái phương pháp và cái lời dạy của Đức Phật rất rõ ràng. Và cũng như trong cái bát chánh đạo đó, đi sâu hơn nữa thì nó lại có cái tứ chánh cành. Thì trong cái tứ chánh cành đó thì Đức Phật cũng đã chỉ ra rất rõ là thứ nhất là những cái gì mà nó an lành, nó tốt đẹp, mà nó đã sinh khởi, nó đã phát triển thì chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng để cho nó phát triển hơn. Còn nếu những cái gì mà nó tốt đẹp, nó tích cực mà nó chưa đủ nhân duyên điều kiện để được sinh khởi thì chúng ta phải cố gắng tạo điều kiện, tạo nhân duyên, tức là chúng ta nuôi nạp năng lượng cho nó để nó bắt đầu nó được sinh khởi và phát triển ra. Ngược lại, ở cái vế thứ hai thì cũng vậy, tức là Đức Phật nói tất cả những cái tâm niệm, tất cả những cái điều bất thiện, bất lành mà nó đã xảy ra, nó đã phát triển rồi thì chúng ta phải cố gắng nhận diện và làm sao chuyển hóa nó, tức là chúng ta đừng tiếp tục nạp năng lượng cho nó, đừng tiếp tục nuôi dưỡng nó nữa, để dần dần thì nó sẽ được tiêu mòn đi, nó được hao mòn đi và nó biến mất. Còn những cái tư tưởng, những cái việc bất thiện nào mà nó chưa sinh khởi thì chúng ta cũng vậy, phải nhận diện nó từ trong trứng nước và chuyển hóa, hay là đừng có tạo cái điều kiện, cái môi trường cho nó sinh khởi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng tất cả những cái lời dạy của Đức Phật đi vào trong cái cuộc sống đều rất là căn bản, thiết thực. Và thiết thực hơn nữa, chúng ta thấy rằng trong những cái lời dạy căn bản, trong những kinh căn bản đó, Đức Phật đã chỉ cho chúng ta từ cái phương pháp thực hành trong đời sống hàng ngày, qua cái cách sống, qua cái cách tu tập của tăng đoàn, từ việc ăn, uống, ngủ, nghỉ, thở. Và điển hình rằng khi các vị đạo sư của những ngoại đạo hỏi Đức Phật là Đức Phật hướng dẫn tăng chúng là gì, thì Đức Phật nói không ngoài những cái việc đó nha. Tức là không ngoài việc ăn, uống, ngủ, nghỉ, thở, đi, đứng, nằm, ngồi. Thì như vậy các vị đạo sư của ngoại đạo mới nói rằng như vậy thì đâu có khác gì người thường, người ở thế gian. Thì Đức Phật nói rất không khác, không khác nhưng mà rất khác. Tại sao? Tại vì tất cả mọi loài chúng sanh, tất cả các pháp trong vũ trụ này, nó đều cần năng lượng để sinh tồn và phát triển. Thì lát nữa chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái sự hình thành của các pháp trong vũ trụ và cái sự cần thiết của năng lượng để cho tất cả các pháp được sinh tồn và phát triển. Thì như vậy, tất cả mọi loài sinh vật đều cần có năng lượng, nhưng nạp năng lượng để cho nó sinh tồn và phát triển như thế nào, đó là cái bí quyết, đó là sự thực tập của chánh niệm. Nếu như chúng ta không ý thức được, không có được cái chánh kiến, thì như vậy chúng ta đưa vào những cái năng lượng sai lầm, tiêu cực, thì cái luật hấp dẫn hay là luật tương tác của vũ trụ nó sẽ dẫn chúng ta đi vào con đường bế tắc, tật bệnh, bất an. Còn ngược lại, nếu chúng ta nạp cái năng lượng, hay là chúng ta biết sống, biết đi, biết đứng, biết ăn, biết nói, thì như vậy chúng ta sẽ sống được bình an, sẽ khỏe mạnh về thân, an lạc về tâm, giải thoát, thanh thoát. Và không những chỉ trong những kinh căn bản nguyên thủy Đức Phật đã chỉ dạy như vậy, mà thậm chí như vào những kinh đại thừa cao cấp thì quý vị thấy cái lời dạy của Đức Phật nó vẫn không khác tí nào cả. Mà điển hình nhất là trong cái kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang là một trong những kinh đại thừa cao cấp, và đặc biệt là thiền, thì sử dụng cái kinh này như là một cái pháp bảo để truyền tâm ấn, tức là trực chỉ. Thì trong cái kinh Kim Cang cũng vậy, nó khác với những cái kinh đại thừa cao cấp khác. Diễn tả Đức Phật trước khi thuyết pháp, là phải nhập định phóng quang và có hết tất cả chư thiên long thần hộ pháp, thiên long bát bộ, vân vân. Trong cái kinh Kim Cang thì chỉ diễn tả cái sự hành trì rất là bình thường trong đời sống hàng ngày của Đức Phật và tăng đoàn. Sáng ra sau giờ thiền tọa, Đức Phật tắp y, cầm bát và thới lớp đi vào trong thành khất thực. Thì sau cái thời gian đi khất thực, từng bước chánh niệm thảnh thơi, thì Đức Phật và tăng đoàn về trú xứ Tinh Xá, trải tọa cụ, ngồi yên và ăn cơm trong chánh niệm. Chỉ có thế thôi. Sau hết giờ ngọ trai rồi thì rửa dọn chén bát và bắt đầu ngồi yên thiền tọa. Thì quý vị thấy rằng diễn tả tất cả những cái cuộc sống, những cái hoạt động rất bình thường của một ngày như mọi ngày, không có gì cao xa, không có gì lạ cả. Nhưng mà được ngài Tu Bồ Đề là một vị quán không đệ nhất tán thán và ca ngợi Đức Phật đã hộ trì, đã phó chúc và đã chỉ dạy cho, không những cho vị đệ tử Thanh Văn của mình mà còn cho tất cả những vị đệ tử Bồ Tát. Thì như vậy chúng ta thấy rằng một cái kinh đại thừa cao cấp như vậy, những vị đệ tử Bồ Tát cao cấp như vậy mà lại tán thán ca ngợi những cái hình ảnh, những cái hoạt động rất bình thường trong cuộc sống. Tại sao nó như vậy? Thành ra chúng ta phải quay lại xem lại thử coi, ngoài những cái bài kinh, những cái học thuyết, những cái giáo lý thâm sâu cao cấp, chúng ta có thực sự cần thiết để đi vào những cái giáo lý đó hay chưa? Nếu như chúng ta chưa thực hành được những cái bài pháp căn bản, những cái giáo lý, những cái lời dạy căn bản thiết thực trong đời sống hàng ngày mà nó đã được thể hiện qua những cái cách sống, qua cái lời dạy của Đức Phật trong kinh căn bản cũng như trong những cái kinh đại thừa cao cấp. Và chúng ta thấy không riêng gì ở Ấn Độ, 2600 năm về trước Đức Đạo Sư của chúng ta đã chỉ dạy như vậy, mà ngay cả ở Việt Nam chúng ta, chúng ta cũng có, từ thế kỷ thứ 13 chúng ta cũng có những ông vua, những vị quan trong triều đình, những vị làm việc rất là cật lực, rất là vất vả, những người có địa vị cao, những người có cuộc sống vương giả, nhưng mà cũng đã thực hành, cũng đã thể nghiệm và cũng đã dạy lại những cái bài học giống như Đức Phật đã dạy chúng ta. Là những người vua Trần, sau khi đã đánh tan quân Nguyên Mông, đã xây dựng đất nước, nhưng mà cuối cùng ngài lại bỏ hết tất cả ngai vàng, hết tất cả những quyền uy, tất cả vợ đẹp, con ngoan và địa vị danh vọng để đi lên núi Yên Tử tu tập. Và sau 6 năm tu tập thành tựu thì ngài lại trở về đem cái giáo pháp đó mà trở về phổ hóa dạy cho toàn dân, ứng dụng vào trong cái cuộc sống bình thường của mình. Và xuyên suốt 3 thế kỷ, chúng ta có bao nhiêu đời vua Lý Trần đã xây dựng cả một cái đất nước Việt Nam chúng ta và để lại một cái nền văn học, cái văn hóa rất là cao cấp, rất là thâm sâu cho cả một cái nền văn học cũng như là nghệ thuật của Việt Nam chúng ta. Thành ra cái lời dạy của ngài Trần Nhân Tông là gì? Khát thì uống, đói thì ăn, mệt thì nghỉ. Hay là thậm chí như khi mà đang bận rộn với công việc triều chính nhưng mà tâm của người ta vẫn thảnh thơi, vẫn không có bị ràng buộc. Thì như vậy cái lời dạy của Đức Phật đã được thể hiện qua nhiều ngàn năm, đã được thể hiện qua không phải chỉ ở giới bình dân mà thậm chí giới thượng lưu, những người có cái địa vị xã hội cao, những người có cuộc sống vương giả, những người có công việc bận rộn vẫn có thể thực hiện được, vẫn có thể thể nghiệm và thực chứng được. Thì như vậy, có lý do nào mà chúng ta không thực hành được để chuyển hóa cuộc sống của chúng ta và chuyển hóa cái cuộc sống của cộng đồng hay của xã hội? Thì đó là cái lý do tại sao chúng tôi muốn giới thiệu với đại chúng những cái phương pháp tu tập thiết thực trong đời sống, để chúng ta có thể tập nhận diện và chuyển hóa hết tất cả những cái bất an, những cái bệnh tật mà chúng ta đã lỡ vô tình vì cái ảo giác, vì cái vô minh, vì cái vọng tưởng mà chúng ta đã tạo nên rất nhiều cái bệnh tật, những cái bất an cho chính bản thân mình và cho những người thân xung quanh mình, cũng như cho cộng đồng và cho xã hội. Như chúng tôi đã chia sẻ, quý vị thấy rằng nếu như chúng ta không có cái chánh kiến, tức là không nhìn thấy được chân chánh, thì chúng ta sẽ không thể nào phát hiện được những cái sai lầm, hay là chúng ta sẽ không hiểu được. Không có chánh kiến thì chúng ta sẽ không hiểu được cái nguyên lý cấu thành các pháp trong vũ trụ và cái nguyên lý vận hành của vũ trụ. Thành ra chúng ta sẽ tìm hiểu về cái sự hình thành của các pháp, đặc biệt là cơ thể chúng ta, từ phần thể chất cho tới phần năng lượng tâm linh. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu cái mối quan hệ giữa các cái thân của mình, giữa các cái cấu trúc trong cơ thể chúng ta, tại sao nó tạo nên bệnh lý về thân, về tâm. Nguồn năng lượng nào là nguồn năng lượng chính yếu, và cái cách sống nào đã tạo nên những cái tật bệnh bất an cho chúng ta. Thì đó là những cái mà chúng ta sẽ đi qua. Vì cái thời gian nó có hạn, do đó chúng tôi chỉ sẽ cố gắng đi vào những cái phần chính yếu. Và như chúng tôi đã chia sẻ sáng nay, tức là cái chương trình này nó sẽ được tiếp tục vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật tuần tới ở YMCA. Thì như vậy, chúng ta thấy rằng trước hết chúng ta phải hiểu được cái cấu hình của cơ thể chúng ta. Những cái mà chúng ta có thể nhìn được, thấy được, cảm nhận được, giống như cái bài pháp đầu tiên Đức Phật đã dạy là tứ diệu đế. Thì trong bốn cái sự thật đó, cái sự thật Đức Phật chỉ ra đầu tiên mà chúng ta có thể thấy được, mọi người có thể thấy được, tức là cái sự đau khổ, cái sự bất an. Bởi vì nó hiện hữu trước mắt, nó hiện hữu xung quanh chúng ta, ngay trên bản thân chúng ta, về thể xác cũng như về tâm lý và tâm linh. Đó, rồi từ đó Đức Phật mới bắt đầu chỉ ra cái nguyên nhân tạo ra những cái đau khổ, những cái bất an đó. Thì cũng vậy, ngày nay chúng ta có thể nhìn thấy được cái thân vật lý của mình bằng xương. Đây là một cái cấu hình căn bản để nó làm cái sườn cho gì? Nó làm cái sườn cho những cái cơ bắp, những cái gân cốt, những cái mạch máu và những cái cơ quan bộ phận trong cơ thể chúng ta dựa dẫm hay là nương tựa. Nhưng mà cái thân vật lý chúng ta có thể thấy được, chúng ta sờ được, chúng ta cảm nhận được bằng xương, bằng thịt này, nó hoàn toàn không có khả năng vận hành tự thân của nó. Mà muốn cho cái bộ máy này, cái cơ thể chúng ta bằng xương, bằng thịt, bằng gân, bằng cốt này vận hành, chuyển động, làm việc được, thì nó đòi hỏi phải có một cái thân thứ hai. Cái thân thứ hai nó vi tế hơn, mà chúng ta không thể chụp hình được, chúng ta chỉ có thể đo lường được bằng máy móc thiết bị, bởi vì đây là những cái phản ứng sinh lý và sinh hóa trong cơ thể chúng ta. Giống như chúng ta thấy một cái xe, chúng ta thấy một cái xe thì cái xe của chúng ta có sườn, có bánh, có cái vỏ, cái mui, cái cửa, vân vân. Nhưng mà cái đó chỉ để làm cái khung để cho cái có bình xăng, có thể bỏ cái máy vào đó, có thể bỏ bình điện vào đó và có thể bỏ những thiết bị khác. Chứ bản thân cái khung xe, cái sườn xe và bánh xe thì nó sẽ không thể nào chạy được. Mà muốn cái xe chạy được thì nó đòi hỏi phải cái gì? Phải có nguyên liệu. Và cái nguyên liệu đó có thể là xăng, là dầu, là ga, là than, củi, vân vân. Đó. Thì như vậy, cơ thể chúng ta cũng vậy. Cơ thể chúng ta nếu muốn vận hành được thì nó phải cần có cái nguyên liệu. Và tất cả những cái nguyên liệu đó là thức ăn, thức uống, là năng lượng. Nó phải sử dụng và phải chuyển hóa qua nhờ những cái phản ứng sinh lý và sinh hóa trong cơ thể mình. Nhưng những cái phản ứng sinh lý sinh hóa trong cơ thể mình nó cũng không thể nào hòa điệu hay là vận hành được một cách nhịp nhàng bởi chính nó. Nó đòi hỏi phải có một cái thân thứ ba. Nó đòi hỏi phải có một cái thân thứ ba để điều khiển nó, phối hợp cho nó nhịp nhàng. Đó là cái não bộ của chúng ta. Mà cái não bộ này thì nó sẽ phân nhánh ra và nó có nguyên một cái hệ thống của nó, tức là nguyên cái hệ thống thần kinh. Cũng giống như trong xe của chúng ta, khi chúng ta đổ xăng, đổ dầu vào rồi, chúng ta có gió, có oxy. Nhưng mà nếu chúng ta không có cái buri hay là cái carburetor, tức là cái bộ hòa khí, nếu chúng ta không có một cái mainboard, tức là cái hệ thống điện để điều phối hết tất cả những cái tín hiệu điện đi tất cả các nơi, thì như vậy nó cũng không thể nào sử dụng cái xăng, cái gió và tất cả những cái nguyên liệu đó để làm cho cái bộ máy nó chạy một cách nhịp nhàng giữa các cái bánh xe, giữa các cái vô lăng hay là cái quạt nước, cái đèn vân vân. Thành ra cái thân thứ ba của chúng ta là cái não bộ hay là toàn bộ cái hệ thống thần kinh của chúng ta, là cái điều kiện cần và đủ để làm cho tất cả ba cái thân của chúng ta có thể hoạt động được. Tuy nhiên, cái thân thứ ba này nó vẫn có một cái giới hạn, bởi vì cái não bộ của mình, nó chỉ có khả năng vận hành, điều khiển được tất cả những cái hoạt động sinh lý, sinh hóa trong cơ thể mình, cũng như những cái xương khớp cơ bắp, khi nó còn ở trạng thái tỉnh thức. Nó ở trạng thái tỉnh thức. Còn nếu như khi chúng ta rớt vào giấc ngủ, khi chúng ta rớt vào cơn hôn mê, khi chúng ta bị chụp thuốc mê để đi vào phẫu thuật, hay là khi chúng ta chuẩn bị thoát cái xác này để trở về với vũ trụ, tức là chúng ta gần chết, thì lúc đó cái não bộ này hoàn toàn không thể điều khiển được cái thân này, mà nó đòi hỏi phải có một cái tầng năng lượng thứ tư hay là một cái thân thứ tư. Mà cái thân này chúng ta cũng khó mà thấy được, tức là nó cực kỳ vi tế. Thì mình có thể tạm thời mình gọi đây là một cái thân năng lượng nha. Cái thân năng lượng mà tiếng Anh nó có thể gọi là cái mind, cái ý thức đó, cái ý thức. Thì cái não bộ nó chỉ là cái phần cứng, cái hạt que thôi. Nó có thể kết hợp với những cái hóa chất, cái chemical, cái neurotransmitter. Nhưng mà còn cái ý thức, cái sự vận hành bằng cái năng lượng vi tế thì nó sẽ đi sâu hơn. Và cái ý thức này nó cũng có nhiều tầng. Nó có cái thức thứ 6, có cái thức thứ 7, có cái thức thứ 8. Thì đặc biệt cái tầng năng lượng, cái thân thứ 4 này, Nó có thể giúp điều khiển, vận hành cái thân của chúng ta ngay khi chúng ta còn tỉnh thức. Nó cũng có thể giúp để điều khiển, vận hành cái thân của chúng ta khi chúng ta đi vào giấc ngủ. Nó có thể giúp điều khiển, vận hành khi chúng ta đi vào hôn mê, hay là thậm chí khi nó thoát ra khỏi cái phần thân thể xác này nha, tức là nó không còn bị vướng bệnh bởi cái não bộ hay là của cái cơ quan hành chính hay là cơ khớp xương và các cái hệ thống trong cơ thể chúng ta. Thì như vậy cũng giống như trong cái xe của chúng ta, nếu chúng ta có đầy đủ cái khung, cái sườn, cái vỏ, cái cánh gà, cánh cửa, bánh xe, chúng ta có đầy đủ nhiên liệu, xăng, dầu, nhớt, chúng ta có cái bộ hòa khí, cái carburetor đầy đủ, tốt đẹp, chúng ta có cái hệ thống điện tốt, tất cả đều đầy đủ hết. Nhưng nếu như chúng ta không khởi niệm, chúng ta không leo lên nổ máy xe, thì cái xe vẫn nằm yên một chỗ, không có thể lăn bánh, không có thể chuyển động được. Nè. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái sự kết nối, cái sự tương quan của các thân của chúng ta, nó cũng giống như cái xe, các bộ phận của xe. Thì dĩ nhiên khi mà chúng ta thấy như vậy thì chúng ta biết rằng cái nào là cái quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất đối với một cái xe là phải có người biết sử dụng, biết điều khiển nó. Dĩ nhiên cái xe chúng ta mới đầy đủ thì chúng ta chạy nó ngon, nó êm. Nhưng nếu chúng ta có một cái xe cũ, cái bánh xe nó không bơm, không căng, hay là thậm chí nó bị bể bánh, mình vẫn có thể chạy được. Nó không chạy nhanh thì nó vẫn chạy chậm, nó không êm nhưng nó vẫn dằn, nhưng nó vẫn chạy được. Chúng ta thiếu một cái cánh cửa, thậm chí chúng ta không có cửa, chúng ta không có mui, chúng ta vẫn chạy được. Chúng ta không có đèn bị đứt bóng, chúng ta không có quạt nước, chúng ta vẫn chạy được. Nhưng mà chúng ta chạy khi trời bình thường thì được, nhưng chạy trời mưa không xong. Thấy không? Cũng giống như cái thân chúng ta cũng vậy. Thì lát nữa chúng ta sẽ đi tới cái phần ứng dụng của nó. Qua cái phần thứ hai trong cái xe, giả sử như chúng ta thấy rằng chúng ta đổ xăng, thì nếu giả sử chúng ta đổ xăng 95 thì chúng ta có cái xe nó chạy êm, nó bền máy và tuổi thọ nó kéo dài. Còn nếu như mình đổ xăng mà mình đổ xăng 92, mình đổ xăng 87 thì cái xe nó sẽ yếu hơn, cái tuổi thọ nó ngắn hơn. Ngược lại nếu như chúng ta cũng đổ nguyên liệu, đổ xăng mà cái xăng bữa nào chúng ta đổ trúng cái xăng nó có nước, chúng ta đổ cái xăng mà nó có dầu trong đó, hay thậm chí mình quên, mình mất chánh niệm mà mình đổ dầu vào trong cái xe chạy xăng, thì hoàn toàn cái xe đó nó không chạy được. Thì cũng tương tự như vậy, nếu như chúng ta đưa thức ăn, thức uống, đưa năng lượng vào cơ thể mình mà chúng ta đưa trật, đưa không đúng, thì toàn bộ cái bộ máy của mình nó sẽ không vận hành được. Thấy không? Thành quý vị thấy rằng nếu như chúng ta bị mất một tay, mất một chân, mất một mắt, hay là chúng ta thiếu cái bao tử, thiếu cái thận, chúng ta vẫn có thể sống được. Nhưng mà chúng ta không có thể hoàn thiện được như một con người bình thường. Giống như cái xe có thể bị bể bánh, có thể bị mất cánh gà, có thể bị mất cái quạt nước, bị bể đèn, bị đứt bóng, nó vẫn chạy được, nhưng mà nó chỉ ở một cái điều kiện nào đó giới hạn. Thì giống như con người chúng ta, hay là chẳng hạn như cái xe mà chúng ta đổ xăng kém chất lượng, nó vẫn chạy được. Nhưng mà nếu chúng ta đổ trật xăng qua dầu, chúng ta đổ có nước, thì giống như bên này, nếu chúng ta đưa nguyên liệu vào, đưa thức ăn, thức uống, đưa năng lượng vào, mà chúng ta đưa trật cái năng lượng hay cái năng lượng không lành, thì cuối cùng nó sẽ làm cho cái bộ máy của chúng ta bị tắc nghẽn, bị tổn thương hay bị hư hỏng. Do vậy mà chúng ta phải hiểu được cái mối quan hệ mật thiết của nó thì chúng ta mới có thể điều khiển, có thể vận hành được. Và tới cái tầng thứ ba ở đây mà cái chúng tôi muốn nói là cái não bộ của chúng ta hay là cái hệ thần kinh. Bởi vì cái não bộ và cái hệ thần kinh là cái điều khiển hoạt động của toàn bộ cơ thể chúng ta hầu như đại đa số. Nha. Hầu như đại đa số. Và nếu như chúng ta không hiểu được cái nguyên lý vận hành của nó, thì nó sẽ tạo ra vô vàn cái bế tắc, cái trở ngại và cái bệnh lý về thân cũng như về tâm. Cũng như cái cách phối hợp giữa thức ăn, thức uống và cái sự vận hành, sự di chuyển, sự chuyển động. Và một cái quan trọng nữa tức là cái hít thở. Thành ra chúng ta thấy rằng trở lại cái phương pháp tu tập của tăng đoàn ngày xưa hay là cái cách sống của chúng ta ngày nay cũng vậy. Nó không ngoài những cái việc rất là bình thường là ăn uống, tức là chúng ta đưa cái năng lượng, cái nguyên liệu vào có đúng đắn hay không. Cái phương tiện, cái cách chúng ta tập thể dục đi đứng, tức là di chuyển, có làm cho nó lưu chuyển cái năng lượng hay không. Cái hít thở, tức là chúng ta có đưa cái lượng oxy vào đúng hay không. Thì tất cả những cái đó nó đều liên quan mật thiết với nhau hết. Và nếu chúng ta không hiểu cái sự vận hành của nó, không hiểu cái sự tác động của các cái quy luật của vũ trụ, mà đặc biệt là cái luật hấp dẫn, thì nó sẽ làm cho tổn hại chúng ta. Nếu như chúng ta đi vào cái năng lượng sai lạc, chúng ta đi vào cái phương hướng sai lạc. Rồi cái kế đến là cái nguồn năng lượng vô hình, tức là cái thân thứ tư cũng vậy. Tức là khi chúng ta có thể nhìn nhận được, có thể thấy được cái sự vận hành của cái não bộ, tất cả những cái hóa chất, cái chemical ở trong cái hệ thống thần kinh của chúng ta rồi, thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu đi vào tìm hiểu được cái nguồn năng lượng thứ tư, tức là cái nguồn năng lượng vô hình mà có thể hợp tác hỗ trợ với cái tín hiệu truyền trong não bộ để làm cho cái luồng điện chạy trong hệ thần kinh, làm cho máu huyết trong cơ thể chúng ta được chuyển động, làm cho chúng ta có được cái ý thức hay cái nhận thức. Và chính cái đó nó mới là cái nhân tố quyết định để chuyển hóa hết tất cả những cái thể vật chất cũng như cái thể tinh thần. Và nó cũng là cái yếu tố quyết định cái năng lượng chuyển hóa hấp thụ ở tầng mức nào và có tái sanh trở lại hay là có sử dụng lại hay không. Thì đó là cái tầng năng lượng thứ tư. Thì một trong những cái mà nó gây bệnh nhiều nhất cho chúng ta nha, một trong những cái mà nó gây bệnh nhiều nhất cho chúng ta có thể thấy được là do chúng ta bị nhiễm độc tố. Thì chúng ta nhiễm độc tố qua con đường nào? Chúng ta nhiễm độc tố qua cái con đường thứ nhất là về đường tiêu hóa. Cái đó là cái chúng ta bị nhiễm nhiều nhất, là đó là cái phần vật chất thô. Cái thứ hai là chúng ta nhiễm độc tố qua môi trường. Và cái thứ ba, chúng ta nhiễm độc tố qua cái từ trường, cái sóng của vũ trụ, tức là nó đi qua cái phần não bộ và tâm thức của mình. Thì như vậy, càng lên cao bao nhiêu thì nó càng ảnh hưởng ở cái chiều sâu bấy nhiêu và nó càng nắm cái vai trò quan trọng bấy nhiêu. Thì trở lại như chúng ta nhìn về cái cấu trúc vật lý, sinh lý của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng đại đa số mọi hoạt động của mình đều được điều khiển bởi cái hệ thần kinh từ não bộ. Và như ngày hôm qua chúng tôi cũng có chia sẻ với đại chúng về cái phương pháp thực tập nhìn sâu qua cái thiền quán, thì chúng ta thấy rằng tất cả các pháp được cấu hình từ những cái đơn vị vật chất nhỏ nhất. Thì cũng vậy, trong cơ thể mình, như hồi nãy mình thấy là từ cái bộ xương, qua cái cơ bắp, qua cái gân cốt, rồi qua cái cơ quan. Nhưng mà tất cả những cái đó, nó đều phải chịu cái sự chi phối của hệ thần kinh chúng ta. Thành ra khi mà trong cơ thể mình, cái mà nó nhạy bén nhất, cái mà nó vi tế mà chúng ta có thể thấy được, có thể đo lường được là cái tín hiệu truyền trong não bộ. Và cái tín hiệu đó nó được truyền thông thường là qua cái tín hiệu điện. Tín hiệu điện, một phần những cái hóa chất, những cái chemical nó chuyển động, thì những cái hóa chất đó thực ra mà nói, khi chúng ta nhìn với cái chiều sâu thì nó cũng là cái sự chuyển động của những cái dòng điện. Do vậy mà chúng ta thấy rằng khi chúng ta muốn làm một việc gì, chúng ta muốn ăn một cái gì, chúng ta muốn nói một cái gì, hay chúng ta muốn hấp thụ, muốn chuyển hóa một cái vật chất nào, nó đều phát cái tín hiệu đó từ não bộ của chúng ta. Và nếu như chúng ta không để ý, không nhận diện được, thì nó sẽ biểu hiện từ cái não bộ này, từ cái tín hiệu này, qua cái thay đổi về sinh lý. Và từ cái thay đổi về sinh lý này, nó sẽ bắt đầu nó biểu hiện qua cái vật lý. Lấy ví dụ, khi chúng ta nghĩ tới thức ăn, thì ngay lập tức chỉ một cái khởi niệm nghĩ tới thức ăn, hay là ngửi thấy cái mùi thức ăn, thì ngay lập tức từ một cái tín hiệu được đưa vào cái bộ não, thì thần kinh này nó sẽ bắt đầu nó truyền cái tín hiệu đó đi tới các cái tuyến nội tiết. Và nó tiết ra gì? Tiết ra nước bọt, tiết ra axit dịch vị, tiết ra những cái men tiêu hóa và những cái dịch tiêu hóa. Thấy không? Và khi nó tiết ra nước bọt thì nó làm cho chúng ta bắt đầu cái hàm nó muốn nhai. Khi nó tiết ra cái axit dịch vị thì nó làm cho cái bao tử co bóp. Nó tiết ra cái men tiêu hóa thì nó làm cho túi mật, cho gan bắt đầu co bóp. Rồi nó làm cho cái đường ruột của chúng ta bắt đầu chuyển động. Ha. Thì như vậy chúng ta thấy rằng từ một cái tín hiệu ở não bộ, nó bắt đầu nó chuyển qua cái thay đổi về nội tiết tố, về sinh lý học. Và từ cái nội tiết tố với sinh lý học, những cái hóa chất, những cái men, những cái dịch đó được tiết, thì nó sẽ bắt đầu nó ảnh hưởng qua cái thể vật chất, cái physical, tức là những cái cơ quan nội tạng, những cái hệ thống. Hay là chẳng hạn như một cái khởi niệm về chúng ta nghe một cái lời nói khiếm nhã, một cái lời nói không đẹp, thì chúng ta bắt đầu bị kẹt vào nó, bị vướng vào nó, thì cũng vậy, nó bắt đầu nó tiết ra những cái nội tiết tố, nó đi vào trong tim, nó làm cho tim chúng ta đập nhanh hơn, nó làm cho cái hơi thở chúng ta dồn dập hơn, nó làm cho cái mạch máu chúng ta bị co thắt hơn, cái cơ bắp chúng ta bị co thắt hơn, nó làm cho cái thân nhiệt của chúng ta gia tăng lên. Đó. Rồi nó bắt đầu nó biểu hiện ra cái phần cơ bắp thô hơn, là nó làm cho cơ tay chân bắt đầu co rút, run rẩy, toàn thân run rẩy, mắt nó bắt đầu nó trợn, nó lòi. Hay là bắt đầu mình phát ra cái âm thanh ở miệng, chúng ta bắt đầu phát ra cái năng lượng ở tay chân, vân vân. Thành ra nó có một cái sự liên quan mật thiết. Và nếu như chúng ta không có khả năng nhận diện được những cái tín hiệu vừa phát ra ở não bộ, thì chúng ta sẽ phải bắt đầu tập nhận diện qua cái tầng thứ hai của nó, tức là những thay đổi về sinh lý. Và nếu như chúng ta không nhận diện được những cái thay đổi về sinh lý đó, thì chúng ta phải bắt đầu nhận diện ra những cái thay đổi về vật lý. Và cứ thế chúng ta muốn chuyển hóa nó, thì chúng ta phải đi ngược trở lại. Thì trở lại, nếu như chúng ta đã lỡ bị những cái tri giác sai lầm, những cái ảo tưởng, những cái ảo giác mà chúng ta không thấy được, không thực tập được hàng ngày qua cái ăn, cái uống, cái đi, đứng, nói, năng, ngủ, nghỉ, thở, thì đó đã tạo nên những cái bất an về thân, những cái bệnh lý về thân, về sinh lý, về vật lý và về tâm lý. Thì bây giờ chúng ta phải nhìn thấy những cái gì mà nó đang biểu hiện cụ thể, thì chúng ta phải đi truy nguyên trở lại. Ha, giống như Đức Phật đã dạy là cái khổ trước, thì từ cái khổ mình thấy rõ ràng cái đau về thân, cái khổ về tâm, thì chúng ta bắt đầu truy nguyên lại cái nguyên nhân của sự khổ. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta thấy cái thân của mình sao nó hay đau nhức, nó hay mỏi mệt. Chúng ta thấy cái sinh lý của mình, tại sao mình hay bị cao huyết áp, mình bị tiểu đường, mình bị mỡ trong máu, mình bị rối loạn nội tiết tố, vân vân. bắt đầu vào cái tâm lý của mình thấy sao mình hay bị mất ngủ, mình hay bị bực dọc, mình hay bị lo lắng, mình hay bị bất an, vân vân. Thì những cái đó cũng vậy, tức là nó có cái mối liên quan mật thiết từ cái chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt của mình, từ cái môi trường của mình. Thì như vậy mình phải học thử coi chuyển hóa bằng cách nào. Chúng ta có thể chuyển hóa bằng cái phần thô, tức là chúng ta chuyển hóa bằng cái thức ăn, thức uống. Chúng ta có thể chuyển hóa bằng cái tầng vi tế hơn một tí xíu nữa là qua cái hít thở. Chúng ta có thể chuyển hóa qua cái tầng sâu hơn, tức là chuyển hóa qua cái thiền tập, cái buông xả. Và muốn chuyển hóa được nó như vậy thì chúng ta phải hiểu được cái nguyên lý vận hành của từng bộ phận, từng cơ quan. Tại sao nó tích tụ, tại sao nó rối loạn và tại sao nó bế tắc. Thì trở lại là nếu như chúng ta có thể nhận diện được cái tác động và cái mối liên quan mật thiết, chẳng hạn như khi chúng ta đi từ cái tầng năng lượng căn bản là thức ăn, thức uống qua đường miệng. Nếu như mình ăn, thức uống mà mình không thực tập chánh niệm hàng ngày, mình nấu nướng cầu kỳ, mình có hóa chất gia vị, thì tất cả những cái gia vị, cái hóa chất này, tất cả những cái cách nấu nướng cầu kỳ này, nó sẽ biến hết tất cả những chất dinh dưỡng thành ra phi dinh dưỡng, những chất hữu cơ thành ra những chất vô cơ, và những chất khoáng, những chất khoáng vi lượng, nó sẽ trở thành những cái kim loại. Thì đó là qua cái phần thức ăn. Qua cái hơi thở cũng vậy, qua cái môi trường, chúng ta sử dụng tất cả những cái deodorant, tức là những cái chất chống hôi. Rồi chúng ta sử dụng những cái chất để chúng ta làm răng, niềng răng, hay là chúng ta sử dụng xăng dầu, chúng ta hít trong môi trường, trong không khí. Rồi tất cả những cái này, đại đa số bây giờ chúng ta bị nhiễm là chúng ta bị nhiễm độc về kim loại khá nhiều, qua thức ăn, thức uống, qua môi trường. Thì những cái này nó bắt đầu nó đi và nó tác động ở cái tầng thứ ba như thế nào? Tại vì chúng ta thấy rằng khi mà cơ thể chúng ta nó hình thành qua bốn tầng, mà cái tầng thô nhất là cơ bắp xương khớp, cái tầng thứ hai nó vi tế hơn là máu, là dịch, là khí, và cái tầng thứ ba là cái phần năng lượng hay là cái não bộ của chúng ta. Thì như vậy cái phần nào nó càng cứng, càng đặc bao nhiêu, tức là cái tần số nó chuyển động càng chậm bấy nhiêu. Còn cái nào mà nó càng nhẹ, càng lưu chuyển nhanh bao nhiêu, tức là nó càng vi tế bao nhiêu, thì nó càng chuyển động nhanh, nó càng nhạy bấy nhiêu. Thì như vậy chúng ta trở lại, chúng ta thấy rằng cái cấu trúc của cơ thể mình nha, cấu trúc của cơ thể mình là chúng ta thấy những cái cấu trúc của những cái nhiễm sắc thể DNA, nó cũng có gồm những cái nguyên tử carbon, hydro, oxy, lưu huỳnh, phosphor, vân vân. Và mỗi một cái phân tử đó nó đều có sự kết hợp của những cái nguyên tử, và trong mỗi một cái nguyên tử đó nó vẫn không ngoài cái cấu trúc là một cái hạt nhân chính giữa và những cái hạt điện tử chuyển động xung quanh. Và nếu như nó chuyển động nhanh thì nó sẽ biến cái đó sẽ trở thành những cái sóng, và những cái sóng này có khi nó là những cái sóng ánh sáng, có khi nó là những cái sóng âm thanh, và có khi nó là những cái sóng vi tế hơn nữa mà chúng ta không nhận được đó. Thành ra trong cơ thể của chúng ta, cái mà thô nhất, nặng nhất là cái xương. Cái kế đến nó là cái cơ bắp, gân, dây chằng, rồi tới các cái mạch máu, các cái cơ quan. Cái vi tế hơn nữa là cái tín hiệu truyền trong cái hệ thần kinh của chúng ta. Và đó là những cái dòng điện. Những cái dòng điện nó chuyển động cực kỳ nhanh. cực kỳ nhanh và cực kỳ vi tế. Thành ra khi chúng ta thấy rằng trong tất cả những cái synapse, tức là những cái neuron thần kinh này, nó chuyển động không phải bằng một cái sự nối kết trực tiếp, tức là tất cả những cái neuron thần kinh nó sẽ có một cái thân ở giữa và những cái đuôi ra xung quanh nha, giống như con bạch tuộc vậy đó. Và từ một cái sợi dây này, một cái thần kinh này mà nó truyền tín hiệu qua kia, nó phải hở nhau, tức là nó không bao giờ dính sát hết, thì cái này nó cũng thể đi tới cái mà chúng ta bị vướng mắc, bị dính mắc nha. Và cái sự truyền tín hiệu của nó, trong đó là tín hiệu về điện và tín hiệu về chemical, tức là hóa chất, thì những cái hóa chất này khi chúng ta nhìn sâu, nhìn kỹ thì nó cũng chỉ là sự chuyển động của những phân tử và nguyên tử, hay là những cái hạt điện tử, thì cuối cùng nó trở lại nó cũng là sự chuyển động của dòng điện. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng cái dòng điện nó truyền cực kỳ nhanh, và nếu như khi mà chúng ta không hiểu được cái nguyên lý vận hành của nó, thì tất cả những thức ăn, thức uống, những cái môi trường bị ô nhiễm, và đại đa số ngày nay của chúng ta là chúng ta biến những cái chất hữu cơ thành những chất vô cơ, chúng ta biến những cái chất khoáng và khoáng vi lượng thành ra những cái kim loại. Và chúng ta hiểu rằng kim loại thì nó có khả năng gì? Kim loại thì nó có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt. Do vậy khi mà nó đi vào trong cơ thể chúng ta, nó sẽ bị bế tắc. Mà nếu nó bế tắc trong hệ xương khớp, nó bế tắc trong cơ bắp, nó bế tắc trong mạch máu, trong cơ quan, thì cái tác động nó ảnh hưởng ít. Nhưng mà khi nó bị kẹt vào trong những cái sợi dây thần kinh này, thì đó là cái lý do tại sao chúng ta thấy, chúng ta khi mà chúng ta chỉ cần có một cái lo lắng bất an, chúng ta chỉ cần thấy có một tí xíu căng thẳng, chúng ta chỉ cần ăn hơi khó tiêu một tí xíu, là chúng ta bắt đầu chúng ta thấy người chúng ta nó bị co thắt và cái nhiệt độ nó gia tăng. Ha, cái nhiệt độ nó gia tăng. Thì giống như chúng ta thấy rằng cái dây điện này, nếu như chúng ta sử dụng nó hơi lâu hay là hơi quá tải, thì chúng ta rờ vào chúng ta sẽ thấy nó nóng. Và càng sử dụng lâu bao nhiêu, càng bị quá tải bao nhiêu, thì nó sẽ nóng bấy nhiêu, cho đến cái mức độ nó có thể làm bị chảy cái vỏ bao ở ngoài. Thì cũng vậy, thần kinh của chúng ta là những cái sợi dây giống như sợi dây điện, và xung quanh nó sẽ được bao bọc bởi những cái lớp vỏ mà nó gọi là myelin nha, rất mỏng và rất nhạy. Thì những cái lớp này nó để bảo vệ cũng như để nó cách ly cái tín hiệu truyền từ cái hệ dây thần kinh này, tức là từ một cái trung khu này đến cái cơ quan, cái bộ phận. Và mỗi cái tín hiệu nó sẽ có những cái sự chỉ dẫn, có những cái thông điệp khác nhau, thành ra nó mới không thể nào nhầm lẫn từ cơ quan này qua cơ quan khác. Đó, từ cái tín hiệu này qua tín hiệu kia, từ cái nhiệm vụ này qua nhiệm vụ kia, từ cơ quan này qua cơ quan kia. Thành ra khi mà chúng ta bị căng thẳng, bị lo lắng, bị bế tắc, nó sẽ làm co thấp và cái tín hiệu đó nó dội ngược lại. Thành ra cái năng lượng hay là cái nhiệt lượng nó sẽ gia tăng, và từ đó dần dần nó sẽ làm tổn thương. Khi mà nó đã tổn thương như vậy rồi, kết hợp với cái sự dính mắc, cái sự dính mắc, cái sự kẹt của những cái phân tử, thức ăn, thức uống, những cái hóa chất mà chúng ta đưa vào, những cái kim loại đó, thì nó sẽ làm chặt mặt. Nó sẽ làm chặt mặt. Giống như chúng ta có những cái dây điện này mà chúng ta để càng gần nhau, chúng ta càng sử dụng quá tải, thì sau khi mà những cái vỏ bên ngoài nó bị chảy ra, thì cái khả năng va chạm nó sẽ bị chập mạch, nó sẽ bị rối loạn. Nếu nặng hơn nữa thì nó sẽ bắt đầu nó nổ, tức là cái cơ quan hay là cái máy nó sẽ không có chạy được. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta bị những cái hạt kim loại, những cái phân tử đó nó bế tắc trong này, thì nó sẽ làm cho chúng ta thường xuyên bị overheat, bị căng thẳng, bị bực bội, bị bế tắc, cũng như nó làm cho cái tín hiệu của chúng ta không có đi được rõ ràng, nó bị chập mạch, nó bị rối loạn. Từ từ cái rối loạn đó, cái chức năng đi đến các cơ quan nó sẽ bị rối loạn. Những cái nội tiết tố, những cái men tiêu hóa, những cái dịch tiêu hóa nó không còn được phân bổ, không được điều tiết, không được sản xuất ra đúng theo cái mức độ của nó. Cũng như nó sẽ làm cho càng ngày cái tình trạng càng tệ hại hơn nữa. Theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn, thứ nhất là chúng ta thấy rằng khi mà những cái hóa chất đó nó bị kẹt vào trong người chúng ta mà chúng ta không thanh lọc, không nhận diện, không giảm chế, không đào thải ra, thì nó sẽ bắt đầu, nó theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn, tức là nó sẽ chiêu cảm thêm những cái nào nằm trong cơ thể mình, đã lỡ đi vào cơ thể mình thì nó sẽ gom lại với nhau. Nó sẽ làm cho càng ngày nó sẽ lớn mạnh hơn, càng ngày cái lực hấp dẫn nó nhiều hơn. Rồi cuối cùng nó sẽ làm cho chúng ta bị thu hút, bị nghiện hơn, bởi vì cái lực hấp dẫn nó bắt đầu nó mạnh hơn và nó sẽ kéo từ bên ngoài vào nữa chứ không phải là từ trong cơ thể chúng ta. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng hiểu rằng tất cả những cái hạt kim loại này, tất cả những cái này khi mà nó bắt đầu nó gom lại với nhau, và trong mỗi một cái sợi dây thần kinh của chúng ta là những cái tín hiệu nó chuyển động liên tục, hay là nói đúng hơn là những cái dòng điện nó chuyển động liên tục, thì mình thấy rằng khi mà dòng điện chạy qua những cái vật kim loại thì nó sẽ biến những cái đó thành cái gì? Sẽ biến thành từ tính hay là năm châm. Thì cũng vậy, tức là chúng ta thấy rằng chẳng hạn như bây giờ mình có một cục năm châm, mình để thì như vậy nó sẽ hút những cái bụi sắt, những cái bụi kim loại xung quanh nó. Thì đó là cũng là nguyên lý của lực hấp dẫn. Và nếu như chúng ta để cục năm châm đó càng lâu bao nhiêu và cái từ tính của cục năm châm nó càng mạnh bao nhiêu, thì cái khả năng thu hút hấp dẫn của nó đối với những cái vật kim loại, những cái bụi kim loại xung quanh càng nhiều bấy nhiêu, càng mạnh bấy nhiêu. Phải không? Và những cái hạt bụi kim loại hay là những cái vật kim loại xung quanh nó cũng vậy, nó tùy theo cái cấu trúc thể chất của nó. Nếu như nó có khả năng hấp thụ từ tính nhiều, hấp thụ từ tính cao, thì thời gian mà nó tiếp xúc với cục năm châm này càng lâu bao nhiêu thì nó sẽ càng nhiễm từ nhiều bấy nhiêu. Và sau một thời gian thì tự thân của nó sẽ trở thành những cục năm châm mới, và nó có khả năng thu hút những cái bụi kim loại, những cái vật kim loại xung quanh nó nữa. Thấy chưa? Thành ra cũng tương tự như vậy trong cơ thể chúng ta. Khi chúng ta bị những cái cặn bã, những cái độc tố mà nó bị kẹt vào trong này, thì không những tự thân nó theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn nó sẽ gom lại, nó đã có cái khả năng hấp dẫn mạnh hơn, lớn hơn, chiêu cảm nhiều hơn. Nhưng mà khi những cái dòng điện, những cái tín hiệu trong hệ thần kinh này chuyển động liên tục, nó tạo những cái dòng điện, thì nó sẽ biến những cái đó thành những cái cục năm châm, những cái từ tính. Và cái lực hấp dẫn của nó không những bởi cái lực hấp dẫn tự nhiên, mà bây giờ nó còn thêm cái lực hấp dẫn từ tính do cái dòng điện trong các hệ thần kinh, trong các cái sợi thần kinh tạo ra, do đó nó sẽ hấp dẫn mạnh hơn, nhiều hơn. Và như vậy thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm chiêu cảm, nó sẽ làm bế tắc nhiều hơn. Và cuối cùng, ngay cả khi mà nó nằm lâu enough, thì những cái khối này, những cái chỗ bế tắc này, ngay cả lúc mình thư giãn, tức là cái dòng điện không chuyển động nhanh nữa, thì nó cũng đã tự trở thành những cái cục năm châm tự nó rồi. Giống như những cái cục năm châm ở bên ngoài này, hay là những cái khối kim loại này, khi mình để nó gần cục năm châm, nó đã nhiễm từ được rồi, thì nó sẽ có khả năng trở thành cục năm châm tự thân nó. Và khả năng đó được kéo dài bao lâu tùy vào cái bản chất cấu trúc của nó hấp thụ từ tính được bao nhiêu. Thứ hai nữa là nó còn tùy theo cái thời gian nó nằm gần cái cục năm châm mẹ này bao lâu. Thấy chưa? Thành ra ở trong này cũng vậy, nó sẽ tùy thuộc vào chúng ta đã bị nhiễm những cái chất độc chúng ta đưa vào bao lâu, tùy theo cái sự căng thẳng kích động của chúng ta nhiều hay ít. Nếu mà chúng ta đã lỡ đưa những cái độc tố này vào trong cơ thể chúng ta đã quá lâu rồi, nó đã tích tụ nhiều rồi, cái sự căng thẳng đó là cái tín hiệu đó, tức là chúng ta có để não bộ chúng ta làm việc liên tục mà không có cái thời gian ngưng nghỉ, thì như vậy cái dòng điện nó có tiếp tục nó lưu chuyển, thì để rồi cuối cùng nó tác động và nó sẽ biến hết tất cả những cái này thành những cục năm châm. Do vậy mà ngay cả khi chúng ta bắt đầu thư giãn rồi, mà nếu chúng ta không thanh lọc, không đào thải, không ngăn chặn, thì nó cứ tiếp tục càng ngày nó càng hấp thụ vào, càng ngày nó càng bế tắc nhiều hơn. Và từ cái đó nó bắt đầu nó đưa qua cái gì? Nó đưa qua cái rối loạn, cái bế tắc về sinh lý. mà sinh lý bị bế tắc rối loạn rồi thì bắt đầu qua vật lý lại càng bị bế tắc hơn nữa. Thành ra những cái này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong cái đời sống hàng ngày của mình, mà hình như ít ai có khả năng nhận ra được nó khi không hiểu được cái cấu trúc, hay là không hiểu được cái sự vận hành trong tự thân mình cũng như những cái nguyên lý vận hành của vũ trụ. Đó. Thì cái mà chúng ta phải tập nhận diện là chúng ta phải tập lắng nghe. Ha. Cũng như khi mà chúng ta có cái chánh kiến, chúng ta hiểu được, chúng ta thấy được như vậy rồi thì chúng ta phải chuyển. Chúng ta phải chuyển từ cái chế độ ăn uống. Và cái điều quan trọng là gì? Cái điều quan trọng là chúng ta phải đưa nó vào thực hành chứ không phải chỉ là sự hiểu biết không thôi. Tại vì nếu như mình hiểu biết mà nếu như mình không có chịu thực hành thì tiếp tục nó vẫn có thể bị cái lực hấp dẫn đó. Tại vì nếu như mình đã thấy nó được rồi mà mình không chịu ngăn chặn, mình không chịu loại trừ, mình không chịu thanh lọc, mình không chịu đào thải thì nó cứ tiếp tục nó vận hành, bởi vì cái luật hấp dẫn của vũ trụ nó làm việc 24/7 và nó không có một cái sự thiên vị cho ai hết cả. Nếu như mình xả hết tất cả những cái độc tố này ra, cơ thể mình là còn lại những cái nguyên tố trong sạch tốt đẹp, thì nó sẽ theo đúng cái luật hấp dẫn và nó sẽ chiêu cảm và nó chỉ thu nhận, nó chỉ giữ lại những cái chất nào tốt đẹp thích hợp cho cơ thể mà thôi. Thấy chưa? Còn ngược lại, nếu như mình để cho những cái cặn bã độc tố này mà nó chi phối thì như vậy cái lực hấp dẫn này nó cũng sẽ làm cho cơ thể mình chỉ hấp thụ và giữ lại những cái độc tố, những cái tiêu cực mà thôi. Thì đó là về mặt vật chất. Tương tự như vậy về mặt sinh lý và về mặt tâm lý cũng vậy. Nếu như mình để những cái tâm hành lo lắng bất an, mình để những cái nội tiết tố rối loạn của mình mà nó chi phối thì như vậy nó sẽ chiêu cảm và nó sẽ sản sinh ra những cái nội tiết tố hay những cái hóa chất, những cái dịch bất thường nguy hiểm cho cơ thể mình. Thành ra chúng ta phải thực hành. Và trở lại với cái lời dạy của Đức Phật trong cái bát chánh đạo, quý vị thấy đầu tiên hết phải có cái chánh kiến. Rồi trừ cái chánh kiến, cái thấy đúng đắn như vậy, chúng ta mới bắt đầu tư duy đúng đắn. Mà từ cái tư duy đúng đắn đó mình bắt đầu đi tới cái nữa là gì? Cái thực hành. Tức là mới đến cái chánh nghiệp và chánh mạng. Và khi đi đến cái chánh nghiệp, chánh mạng rồi á, mà nếu mình làm một bữa có, năm ba bữa không, một bữa nắng, năm bữa mưa, thì nó cũng chẳng có kết quả gì bao nhiêu. Kế đến nó mới bắt đầu tới cái chánh tinh tấn. Tức là mình phải làm liên tục. Thành ra mình khi mình đưa vào cái ứng dụng trong đời sống hàng ngày của mình cũng vậy. Nếu như mình không nhận diện được nó thì đã sai rồi. Bây giờ mình đã nhận diện được nó, mình biết được cách vận hành của nó rồi, mình còn phải bắt đầu tiếp tục thực hành nó qua hết tất cả mọi cái lĩnh vực của cuộc sống mình. Từ vấn đề ăn, uống, đi, đứng, nói, cười, suy nghĩ, ngủ, nghỉ, thở. Và chúng ta phải làm liên tục. Chúng ta phải thực hành liên tục, chứ còn nếu chúng ta không thực hành liên tục thì nó cũng sẽ không có kết quả, bởi vì cái lực hấp dẫn của vũ trụ nó làm việc liên tục chứ nó không ngừng nghỉ. Đó. Thành ra từ từ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu hơn với những cái bài thực tập, và chúng ta phải học cái cách để chuyển hóa nó.